Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Trung Quốc vừa quyết định gia tăng thuế quan đánh lên mặt hàng rượu vang của Úc đến 200%. Đây là cái diễn biến mới nhất trong cái sự căng thẳng về thương mại, về ban giao giữa Úc và Trung Quốc. Coi bộ sự bế tắc này chắc còn lâu mới có thể gỡ ra được anh hả?
Vâng, người ta chưa thấy một cái ánh sáng le lói nào ở cuối đường hầm khi mà các bộ trưởng Úc vẫn thường xuyên nhắn tin đến những đồng sự của mình ở Bắc Kinh để ngồi lại vào bàn hội nghị hoặc là gặp gỡ nhau ở một cái mức độ chính phủ với chính phủ. Nhưng mà Bắc Kinh vẫn im lặng trước những cái lời yêu cầu đó và người ta không thấy rằng là những cái đường dây đối thoại nào được mở ra giữa hai phía, mặc dù rằng là lời qua tiếng lại ở trên báo chí là rất là nhiều và thậm chí là đó là những cái lời rất là nóng bỏng hoặc là những cái lời có tính cách, nếu mà người ta có thể mô tả như là với một cái giọng điệu khá là hằn học hoặc là khá là giận dữ với nhau nữa. Tuy nhiên người ta cũng thấy rằng là cái mối quan hệ giao thương giữa Úc và Trung Quốc nó có cái bề sâu lâu dài và rộng rãi nhiều hơn so với những cái gì mà người ta đọc được hoặc là nhìn thấy ở trên màn ảnh TV vân vân. Nếu mà đi ngược trở lại lịch sử một chút xíu, thưa anh Quốc Vinh, từ năm 1972, khi đó là dưới cái thời của Đảng Lao động do Thủ tướng Gough Whitlam là người lãnh đạo, thì Úc là cái quốc gia Tây phương thứ nhì công nhận Trung Quốc kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập năm 1949. Úc là cái nước thứ nhì chỉ sau Thụy Điển mà thôi, và dần dần thì nhiều cái quốc gia khác đã công nhận Trung Quốc như ngày nay. Thì đó là một cái chiều dài về ngoại giao khá đáng kể, và người ta cũng thấy rằng từ ấy đến nay thì đã có qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm. Nhưng mà đáng chú ý hơn cả là cái lời phát biểu của tiến sĩ Stephen Fitzgerald, là cái đại sứ Úc đầu tiên tại Bắc Kinh, khi mà ông nhận định rằng là cái mối quan hệ với Trung Quốc phải là một cái mối quan hệ đa phương và đa tầng, chứ không phải là chỉ thuần túy chỉ về cái mặt thương mại mà thôi. Và do đó thì cái nhìn của tiến sĩ Fitzgerald từ ngày đó đến nay dường như là chưa có được thành tựu 100%, bởi vì trong suốt năm 2020 vừa qua thì chúng ta vẫn thấy rằng là cả hai bên chưa có những cái động tác nào để làm hạ nhiệt cái sự căng thẳng như bây giờ, thưa anh.
Nhưng mà trong suốt vài chục năm trở lại đây, có vẻ như là Trung Quốc họ phải phụ thuộc rất nhiều vào...
Chúng ta có thể nói rằng là Trung Quốc là một cái thị trường xuất cảng lớn nhất của hàng hóa và dịch vụ của Úc. Thì Trung Quốc như là một cái nước kỹ nghệ đang phát triển thì họ cần rất là nhiều cái khoáng sản, nhiều khí đốt, than đá vân vân. Thì chỉ riêng trong năm 2018-19 chẳng hạn đó thì Trung Quốc, Úc đã xuất cảng sang Trung Quốc đến 98 tỷ đô la. Chỉ riêng những cái ngành khác, thí dụ như là ngành du học, du lịch chẳng hạn, thì đã chiếm 16 tỷ đô la rồi. Và có nhiều cái ngành khác, thí dụ như là bên nông nghiệp chẳng hạn, thì cũng Trung Quốc cũng là một cái thị trường lớn của các cái loại, thí dụ như là len, như là lúa mạch, như là bông gòn, vân vân. Và tất cả những cái đó, tính đến tháng 8 vừa rồi đó, thì đã có một cái mức độ thặng dư xuất cảng sang Trung Quốc đến 77 tỷ đô la.
Nhưng mà thưa anh, khi mà cái thặng dư mậu dịch giữa Úc và Trung Quốc đến 77 tỷ, tôi cứ phân vân là không biết trước những cái rắc rối về mậu dịch như thế này, và mới nhất đó thì 200% thuế quan áp lên rượu vang của Úc. Trước đó thì một số cái mặt hàng tươi, nông sản cũng bị, chẳng hạn như là tôm hùm nè, trái cherry nè, là bị kẹt ở các cái phi trường của Trung Quốc. Và cũng mới đây thôi thì Trung Quốc nói rằng cái than đá của Úc về chất lượng là không được tốt. Thì trước những cái như vậy đó, nhưng mà nếu như chúng ta đặt lên bàn cân mà mình so sánh những cái vấn đề ở trong lúc mà mua bán như vậy, tức là bán hàng qua Trung Quốc nhiều như vậy, thặng dư mậu dịch đến 77 tỷ đô la, thì bây giờ nếu như mà có gặp trở ngại gì thì Úc cũng đâu có thiệt lắm, phải không anh?
Vâng, thì rõ ràng không bị thiệt, nhưng mà bị mất đi một cái khoản tiền khá lớn hơn Quốc Vinh, bởi vì để kiếm được 77 tỷ đô la trong một cái ngân sách của một cái quốc gia tương đối là ít dân như Úc không phải là cái chuyện dễ. Dĩ nhiên là Úc luôn luôn vẫn muốn tìm kiếm những cái thị trường khác ở trong khu vực, thí dụ như Ấn Độ chẳng hạn. Nhưng mà tại sao mình đang có một cái mối lợi lớn nhưng mà lại là không cố mà giữ nó, trong khi đó lại tìm một cái con chim ở ngoài rừng rậm, trong khi mình có sẵn một cái con chim ở trong lòng rồi chẳng hạn.
Nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây là cái thặng dư đó là nó đã không công bằng rồi thưa anh. Bởi vì khi mà trao đổi mua bán giữa hai bên thì làm thế nào phải hạ cái thặng dư đó xuống, thậm chí lý tưởng nhất là zero, nhưng mà trên thực tế thì chẳng bao giờ đạt được cái con số zero cả. Nhưng mà 77 tỷ đô la thì phải nói con số này là quá lớn, cho nên là thay vì cứ ngồi đây mà chúng ta cứ than thì có nhiều khi có lẽ thực tế hơn là chúng ta nên xem lại thử coi là cái chuyện hàng hóa của chúng ta bán sang Trung Quốc nó thực sự có vấn đề gì hay không, có thể điều chỉnh được cái gì hay không.
Vâng, như người ta nói thì thuận mua vừa bán thưa anh Quốc Vinh, bởi vì Trung Quốc cũng cần hàng hóa của Úc, cũng cần dịch vụ của Úc, chứ không phải đơn thuần là Úc cần đến cái thị trường khổng lồ ở Trung Quốc mà thôi. Chúng ta đều biết là cái giới trung lưu, cái thành phần mà đang có những cái lợi tức trên 20.000 Mỹ Kim một năm ở Trung Quốc, nó đang phát triển dần lên, và từ đó họ có cái sức chi, cái mãi lực lớn để mà có thể tiêu dùng, có thể mua sắm những cái hàng hóa đồ ngoại quốc hoặc là những cái hàng hóa có phẩm chất cao, thí dụ như là những cái nông sản, hải sản của Úc chẳng hạn. Rõ ràng là Trung Quốc cũng đang còn có những cái vấn đề về thí dụ như là về an ninh thực phẩm, về an ninh năng lượng v.v. và họ cần có những cái nguồn cung cấp ổn định như Úc chẳng hạn. Mặt khác thì Úc cũng không phải là ngồi ở trên cái đống vàng đó để mà mình hưởng lợi liên tục, mà cần phải có những cái sự cải thiện. Chúng ta đều biết rằng là mặc dù là hai bên có những cái chính thể khác nhau, có những cái quan điểm về các cái vấn đề quốc tế khác nhau, nhưng mà cái quyền lợi giữa hai bên là nó là song phương chứ không phải chỉ đơn thuần ở nước Úc. Hơn nữa, thưa anh Quốc Vinh, có một cái điểm khá đặc biệt mà nhiều người cũng ít nói tới, đó là cái chuyện các tiểu bang đi lẻ để là ký kết những cái hiệp định song phương với Trung Quốc chẳng hạn, như trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy là ở Western Australia chẳng hạn, thì đây là một cái tiểu bang họ rất là giàu về những cái nông sản và khoáng sản, cho nên họ cũng đã có những cái ký kết riêng với lại Bắc Kinh để mà mua bán những cái mặt hàng này. Ở Queensland cũng vậy, thì Queensland cũng đang phát động một hay là cũng đang cổ động cho một cái chương trình họ gọi là cái chương trình thương mại hóa, đối tác thương mại hóa với Trung Quốc, và cái chương trình này nó cũng bao gồm những cái mặt hàng thí dụ như là nông sản, thực phẩm, rồi y dược, rồi những cái nguồn năng lượng tái tạo vân vân. Và một trong những cái thí dụ mà chúng ta vẫn thường nghe nhiều đó là ở cái chính phủ ở Victoria chẳng hạn, thì có những cái chương trình nhằm mà hỗ trợ cho cái kế hoạch một vành đai, một con đường của Trung Quốc, trong khi đó nhận được nhiều cái sự đầu tư từ Bắc Kinh để phát triển những cái cơ sở hạ tầng chẳng hạn. Thì nó là một cái mối quan hệ đa tầng và đa phương, chứ nó không phải chỉ riêng về cái chính phủ liên bang.
Mới đây thưa quý vị, Thủ tướng Scott Morrison trong cái bài diễn văn tại một cái trung tâm nghiên cứu về chính sách của Anh, thì ông có đưa ra cái lời kêu gọi như thế này: Hoa Kỳ và Trung Quốc nên bớt căng thẳng lại đi. Thì nói như vậy, chúng ta có thể diễn dịch như thế nào đây thưa anh? Phải chăng là cái chuyện mà hụt hạc với Úc nó cũng có liên quan đến cái chuyện Trung Quốc hụt hạc với Hoa Kỳ chăng?
Vâng, chúng ta cũng cần phải hiểu rõ cái vị trí của nước Úc giữa hai cái cường quốc này. Một bên là cái đối tác thương mại hàng đầu của nước Úc, tức là Trung Quốc, và một bên là những cái đồng minh truyền thống của Úc, tức là Hoa Kỳ. thì giữa hai bên Úc đều có những quyền lợi khác nhau, và do đó để tránh khỏi cái cảnh mà trâu bò hút nhau rồi mũi chết thì Úc bắt buộc phải có những biện pháp hay là những cái chọn lựa riêng của mình. Rõ ràng là cái sự căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc có liên hệ đến cái sự căng thẳng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn là hai cái cường quốc lớn, hai cái cường quốc có những cái ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đối với Úc về mặt an ninh cũng như là về mặt kinh tế. Và vì vậy thì cái mâu thuẫn hay là cái xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó có ảnh hưởng trực tiếp đến Úc chẳng hạn. Và với một cái thân phận ruồi mũi như Úc chẳng hạn thì Úc phải có những cái chọn lựa.
Anh có nghĩ rằng là tổng thống đắc cử Joe Biden nếu mà lên thì cái ban giao giữa Washington và Bắc Kinh nó có thay đổi gì anh? Nó có được cải thiện hay là nó sẽ vẫn tiếp tục theo cái đường lối cứng rắn giống như là ông Donald Trump?
Vâng, những cái dấu hiệu đầu tiên của tổng thống đắc cử Joe Biden cho thấy rằng là ông đã bổ nhiệm nhiều cái nhân vật thuộc cái thời của ông Obama, tức là hồi sếp cũ của ông cách đây 4 năm. Người ta cho thấy rằng là với những cái nhân vật từng là các cái cột trụ của cái chính sách, thí dụ như là chính sách xoay trục về Á Châu, chính sách về hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương và những cái chính sách ngoại giao khác, nó là những cái chỉ dấu cho thấy rằng là có một cái sự chuyển hướng ra khỏi những cái chính sách nó có tính cách đối đầu và xung đột trực tiếp đối với Bắc Kinh dưới thời tổng thống Donald Trump. Và vì vậy người ta cũng nghĩ rằng là có thể hai bên sẽ hòa hoãn với nhau một chút, hạ giọng với nhau một chút, cùng ngồi lại ở trong một cái bàn thương thảo với nhau, thay vì chỉ là qua những cái dòng tweet nó có tính cách là hơi bốc đồng hoặc là có tính cách là hơi căng thẳng với Bắc Kinh như là Tổng thống Donald Trump đã từng làm. Và do đó trong cái vị thế của Úc thì cũng có thể rằng là trong cái không khí có thể là nó sẽ mát mẻ hơn đó, thì Úc cũng có thể hưởng lợi được từ cái sự hạ giọng này của hai bên. Và một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng là Úc phải làm hài lòng cả hai bên đó, thì trong chúng tôi thấy rằng là vừa rồi thì Úc cũng có tham gia một cái gọi là cái đối thoại an ninh tứ cường, tức là giữa Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, một cái liên minh mà người ta có thể coi như là một cái sức kềm hãm hay là một cái đối lực đối với cái sự làm mở rộng trỗi dậy của Trung Quốc ở trong khu vực. Nhưng mà ngược lại thì Úc cũng là một trong các cái quốc gia cùng ký kết với lại cái 10 cái quốc gia thuộc Hiệp hội các cái quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc trong một cái hiệp ước hợp tác an ninh toàn diện ở cấp vùng. Thì đây cũng chính là một cái sự chọn lựa hay là một cái đối sách khéo léo của Úc để giữ được cái vị thế của mình với tư cách là một đối tác về kinh tế quan trọng của Trung Quốc, đồng thời cũng là một cái đồng minh tin cậy của Hoa Kỳ ở trong khu vực.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.